Độc Tôn Tam Giới, chương 1730, Tinh Thần Phường, góc truyện audio.com, đan hỏa thành to lớn như vậy tuyệt đối không cho phép một người từ bên ngoài tới, mang theo thiên tài đan đạo của bọn họ đi. Cho dù tài lực ngươi thông thiên, ở đan hỏa thành này cũng không có khả năng thong dong mua đi thiên tài đan đạo. Tuy rằng thực tế Mộc Cao Kỳ không có quan hệ gì với DSDT thế nhưng đã bị Trích Tinh Bang mua đi, đan hỏa thành đã coi rằng thiên tài đan đạo này chính là thiên tài đan đạo của đan hỏa thành. Dù thiên tài này chỉ là nô lệ tuyệt đối cũng không cho phép ngoại nhân nhúng tay vào. Đây là phong cách hành sự gần đây của Đan Hỏa Thành, bọn họ tuyệt đối không cho phép bất luận một nhân tố ảo có thể ảnh hưởng tới việc một nhà độc tài của Đan Hỏa Thành. Chỉ cần xuất hiện, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản, sẽ tìm cách phá hỏng. Giống như Vạn Thọ Đan khi trước bọn họ nghĩ cách muốn chiếm thành của mình. Chiếm không thành, thậm chí còn không tiếc tiến về Lưu Ly Vương Thành khiêu chiến Khổng Tước Thánh Sơn. Lại ví dụ gia tộc của Lâm Yến Vũ, trong lúc vô tình phát hiện ra đan phương thượng cổ của Lâm gia, tin tức bộc lộ ra ngoài, chẳng những không có mang tới huy hoàng cho Lâm gia, ngược lại còn khiến cho Lâm gia triệt để đi xuống hố sâu bị diệt vong. Nguyên nhân chỉ có một, đan hỏa thành có người cường đại hơn, vừa ý với đan phương thượng cổ của Lâm gia. Cách sinh tồn trong đan hỏa thành chỉ có một, tất cả lợi ích đều phục vụ cho lợi ích cao nhất của đan hỏa thành. Mà đại biểu cho lợi ích cao nhất của đan hỏa thành tự nhiên chính là những thế lực đỉnh tiêm kia. Ví dụ như thế lực lớn của mấy đan đế, Yến Vũ Trích Tinh Bang này có biện pháp nào tiếp cận hay không? Giang Trần trầm tư một hồi, mở miệng hỏi. Nếu chỉ như vậy thì vô cùng đơn giản. Trích Tinh Bang ở Đan Hỏa Thành có rất nhiều cửa hàng đan dược, trong đó có một cửa hàng lớn nhất gọi là Tinh Thần Phường, sinh ý đan dược vô cùng lớn. Ở Đan Hỏa Thành cũng là tồn tại cấp cao. Gần đây lại thêm thiên tài tiên thiên mộc linh chi thể kia, rất nhiều đan dược của hắn đều xuất hiện ở Tinh Thần Phường này. Đại khái là Trích Tinh Bang cố ý lấy ra giới thiệu. Ồ, Tinh Thần Phường này ở nơi nào? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Lâm Yến Vũ xuất ra một phần địa đồ, nói. Sư phụ, đây là địa đồ của Đan Hỏa Thành, vị trí của Tinh Thần Phường ở nơi vô cùng hiển hách cũng rất dễ tìm. Tổng đà của Trích Tinh Bang ở gần đó. Vùng kia Trích Tinh Bang có quyền phát ngôn rất lớn. Trích Tinh Bang khác với những thế lực khác đều là sinh ý gia tộc. Trích Tinh Bang lại làm sinh ý cho tán tu. Làm sinh ý cho bang phái, cho nên quy mô sinh ý của nó rất lớn, địa vị của Trích Tinh Bang so với Vi gia ở Lưu Ly Vương Thành tự nhiên còn cao hơn một chút. Nhưng mà nhiều lắm cũng chỉ có địa vị ngang với đại phiệt bình thường ở Lưu Ly Vương Thành. Tuyệt đối được cho là nhất lưu thế nhưng tuyệt đối không được tính là cao cấp mấy. Giống như Lưu Ly Vương Thành, thế lực đế cấp ở Đan Hỏa Thành cũng rất ít khi tham dự phân tranh thế tục. Nhưng mà thế lực đế cấp ở Đan Hỏa Thành so với thế lực đế cấp của Lưu Ly Vương Thành mà nói, chạm tay vào nhiều chuyện thế tục hơn một chút. Quan trọng nhất một điểm đó, góc truyện audio.com, là thế lực đế cấp của Đan Hỏa Thành này, lực khống chế đối với thế tục còn nghiêm khắc hơn một chút. Giang Trần nắm địa đồ, nói với Lâm Yến Vũ, con tiếp tục điều tra, ta đi Tinh Thần Phường. Giang Trần ghi nhớ địa đồ của chủ thành Đan Hỏa Thành ở trong đầu, vừa ra khỏi cửa, sau khi phân biệt phương hướng rõ ràng đã đi tới vị trí tổng đà của Trích Tinh Bang. Hai khắc sau, Giang Trần tìm tới vị trí của Tinh Thần Phường. Tiến vào Tinh Thần Phường, Giang Trần đã cảm giác được từng đạo khí tức linh dược nồng đậm đập vào mặt. Khí tức linh dược vô cùng nồng đậm khiến cho người ta vừa vào cửa đã cảm nhận được cấp bậc linh dược của Tinh Thần Phường này bất phàm. Quy cách của Tinh Thần Phường này cực cao, cách bày biện vô cùng tốt, cực kỳ hấp dẫn. Những quầy hàng đều dùng tinh thạch thượng đẳng, trong suốt, hiển nhiên cái giá của những quầy hàng này không rẻ một chút nào. Các loại linh dược dựa theo quy cách khác nhau, sắp đặt cực kỳ nề nếp. Tiểu nhị ăn mặc giống nhau, dẫn khách từng đám khách nhân, hướng dẫn, giới thiệu bốn phía cực kỳ kiên nhẫn và chuyên nghiệp, dường như đã được huấn luyện nghiêm túc. Cảnh này khiến cho Giang Trần có chút ngoài ý muốn. Bố hắn cho rằng nếu như Trích Tinh Bang là bang phái, nhất định khí tức giang hồ sẽ rất nặng, cửa hàng kinh doanh nhất định sẽ vô cùng tục tằn. Thế nhưng không ngờ tới, mắt thấy mới là thật, xem xét ra lại phát hiện ra Trích Tinh Bang này còn vượt xa tưởng tượng của hắn. Tiên sinh, xin hỏi liệu ta có thể giúp gì cho nghìa được không? Một thiếu nữ tướng mạo cực kỳ thanh tú, ngoại hình xinh đẹp mang theo nụ cười ấm áp đi tới bên người Giang Trần rồi nho nhã, lễ độ hỏi. Nhìn thấy thiếu nữ như vậy, tuy rằng Giang Trần không phải là người háo sắc thế nhưng tâm tình thoải mái hơn nhiều, mỉm cười nói. Trước tiên ta tùy tiện nhìn một chút. Nữ tử kia cười sáng lạn, ta gọi là Khả Khả, nếu như tiên sinh có gì cần, tùy thời có thể tìm ta. Giang Trần gật gật đầu, quét mắt nhìn bốn phía thuận miệng nói. Ta nghe nói quý bang gần đây có đan sư thiên tài là tiên thiên mộc linh chi thể, hắn có đẩy ra một ít đan dược đúng không? Ngài muốn nhìn đan dược của Mộc đại sư sao? Nữ tử kia có chút kinh ngạc nói. Mộc đại sư, Giang Trần sững sờ, đan sư thiên tài gần đây nổi danh nhất của Trích Tinh bang chúng ta là Mộc đại sư. Những đan dược của hắn ở lầu 2, nhưng mà, người thiếu nữ gọi là Khả Khả này có chút cha nạp khốp. Nhưng mà cái gì? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Đan dược của Mộc đại sư vô cùng quý hiếm. Muốn đi chiêm ngưỡng tác phẩm của Mộc đại sư, chẳng những phải có tư cách đan vương mà còn phải giao nộp phí tổn nhất định. Khả Khả chăm chú nói. Cần nộp bao nhiêu? Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Tuy rằng Giang Trần rất khiếp sợ với năng lực vơ vét của cải của Trích Tinh bang thế nhưng một chút phí tổn đó, hắn vẫn trả được. Đầu tiên ngài cần đưa ra lệnh bài DV, sau đó giao nộp 1 vạn thánh linh thạch. Đi chiêm ngưỡng một lần lại phải giao nộp 1 vạn thánh linh thạch. Tuy rằng Giang Trần không quan tâm tới 1 vạn thánh linh thạch này. gocchuyenaudio.com, thế nhưng lại bị thủ đoạn vơ vét của cải của Trích Tinh bang làm cho hắn sợ hãi. Nhìn cũng bị thu linh thạch, chưa từng thấy qua thế lực nào vơ vét của cải trắng trợn tới trình độ như vậy. Cho dù Mộc Cao Kỳ là một thiên tài đan đạo không tầm thường, thế nhưng dù sao hiện tại vẫn chỉ là một khối ngọc thô chưa mài rũa, còn xa không có tới cấp độ đan đạo đại sư. Nếu như là tác phẩm của một đan đế, thu 1 vạn thánh linh thạch coi như là ít thế, nhưng Mộc Cao Kỳ hiện tại chỉ có tiểu chuẩn đan vương sơ giai thôi à. Cách chương.